Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2018, mời quý vị theo dõi bình luận sáp nhập tiền tệ để tiến tới sáp nhập lãnh thổ của nhà báo Phạm Chí Dũng. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Rất có thể chẳng hề là một sự trùng khớp ngẫu nhiên, chỉ ít ngày sau chuyến công du hai nước Phi Châu là Ai Cập và Ethiopia của Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, vào tháng 8 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do ông Lê Minh Hưng, con trai của cựu Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, đã bất thần ban bố một văn bản pháp quy với cấp độ thông tư của cơ quan này về việc cho phép 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam được dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán trong các hoạt động buôn bán làm ăn với Trung Quốc. Ethiopia lại là biểu tượng đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi. Thị trường Ethiopia tràn ngập hàng Trung Quốc, từ quần áo đến đồ gia dụng bằng nhựa hoặc thiết bị điện tử và máy móc, vân vân. Bắc Kinh được lợi rất nhiều trong chiến lược hợp tác thương mại quá mất cân đối này. Năm 2016, Ethiopia có kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 88,7 triệu đô la, nhưng giá trị nhập khẩu lên đến 3,21 tỷ đô la. Ba năm trước, khi Trần Đại Quang chinh phục Phi Châu và khi Tổng thống Robert Mugabe của một quốc gia châu Phi khác là Zimbabwe còn chưa biến thành một thứ mồ ma còn sống, hậu quả khủng khiếp của chế độ độc tài gia đình trị, nạn tham nhũng không giới hạn và tỷ lệ lạm phát không tưởng hàng tỷ phần trăm, quốc gia Nam Phi Zimbabwe đã đi tiên phong trong toàn châu Phi khi chấp nhận dùng đồng nhân dân tệ một cách chính thức trong hệ thống thanh toán nội địa để được tạm thoát khỏi một cái bẫy đã giăng sẵn, được Trung Quốc xóa cho 40 triệu đô la tiền nợ đáo hạn năm 2015.
Cũng vào năm 2015, một hiện tượng lạ lùng như thể quân hồi vô phèng đã xảy ra ở Lạng Sơn, một trong 7 tỉnh vùng biên giới phía Bắc Việt Nam và là nơi buôn bán làm ăn sầm uất nhất với Trung Quốc. Có đến hàng trăm sạp đổi tiền nhân dân tệ công khai tại chợ đổi tiền lớn nhất Lạng Sơn ở sân vận động Đông Kinh, cũng công khai dòng chữ điểm thu đổi ngoại tệ nhân dân tệ. Nhưng không phải đến lúc đó những chủ sạp đổi nhân dân tệ ở Lạng Sơn mới ăn nên làm ra, mà họ đã làm công việc này từ năm 2010, nghĩa là ngay vào thời gian Trung Quốc bắt đầu xây dựng chính sách biến nhân dân tệ thành tiền tệ chính tại một nước khác sẽ thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa nội tệ của Trung Quốc. Kết quả rất thành công dành cho Bắc Kinh là đi chợ Lạng Sơn tiêu tiền Trung Quốc. Và năm 2015, một ít tờ báo Việt Nam đã thuật lại rằng ở các chợ lớn của Lạng Sơn như chợ Đêm, chợ Kỳ Lừa, các chợ giáp biên như Tân Thành, Đồng Đăng, Chi Ma, v.v. đều có thể dễ dàng giao dịch hàng hóa bằng đồng nhân dân tệ. Các chủ hàng buôn bán với Trung Quốc sở hữu lượng nhân dân tệ rất lớn. Họ thường sang nước bạn mua hàng hóa trước khi nhập vào các chợ ở Lạng Sơn và mang về dưới xuôi. Đến năm 2017, chung với thời điểm dự luật đặc khu được một nhóm quan chức cao cấp Việt Nam, trong đó có cựu bí thư Quảng Ninh Phạm Minh Chính mà hiện là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, âm thầm hoàn chỉnh để đưa ra Quốc hội thông qua với thời hạn cho nước ngoài thuế đất đến 99 năm mà bị coi là một hình thức nhượng địa và bán nước cho Trung Quốc. Đến lượt thành phố Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh bị báo chí phát hiện trở thành điểm tiêu tiền nhân dân tệ công khai cùng số lượng lớn bởi du khách Trung Quốc.
Sau Hạ Long là Nha Trang và cả Đà Nẵng, những phố tàu nhàn nhản mọc ra từ Bắc chí Nam trên dẻo đất hình chữ S. Về thực chất, đường lưỡi bò của Trung Quốc không chỉ phát huy tác dụng của nó bằng hàng trăm ngàn bản đồ nước này được bày bán trên khắp thế giới, bằng hàng chục ngàn tàu cá và tàu hải giám liên tục quần thảo trên Biển Đông, mà còn trên đất liền bởi cuộc xâm lăng của đồng nhân dân tệ khi đánh bạt đồng tiền Việt Nam ở khu vực biên giới, nơi mà vào năm 1979, quân đội Trung Quốc đã bị thất bại thê thảm trong một chiến dịch xâm lăng bằng quân sự. Cũng rất có thể, chẳng hề là một sự trùng khớp ngẫu nhiên, thông tư nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc của Ngân hàng Nhà nước phát sinh ngay sau chuyến công du của Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, sang Bắc Kinh vào cuối tháng 8 năm 2018. Trong đó có cuộc gặp với Tập Cận Bình, mà một bức ảnh về tư thế ngồi của hai nhân vật này đã phản chiếu rất rõ vị thế, chủ, tớ. Nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc là một chính sách lớn không chỉ liên quan đến an ninh tiền tệ, mà cả về quốc phòng của Việt Nam. Không thể chỉ được quyết định bởi một ủy viên Trung ương Đảng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, mà phải được chỉ đạo từ những cấp cao hơn hẳn ông Hưng. Vậy phải chăng việc dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam là một trong những cam kết nằm trong các văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Tập Cận Bình, và nhiều khả năng Tập Cận Bình đã vừa nhắc nhở Trần Quốc Vượng vào tháng 8 năm 2018 để ông Vượng về truyền đạt lại cho ông Trọng phải thực hiện gấp cam kết trên?
Hoàn toàn có thể xem chỉ đạo trên, nếu quả đúng như thế, là bước hợp thức hóa cho thực tế đồng nhân dân tệ đã được lưu hành và thanh toán tràn lan ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam trong hàng chục năm qua, bất chấp pháp lệnh ngoại hối và các nghị định, thông tư hướng dẫn quy định rằng trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định, còn lại mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác, bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng thỏa thuận của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối. Dù luôn bị các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam giấu biến, nhưng con số về giá trị buôn bán tiểu ngạch hàng năm giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn được một vài chuyên gia phản biện độc lập nêu ra từ 20 tới 30 tỷ đô la. Cũng có nghĩa là mỗi năm Việt Nam bị chảy máu ngoại tệ từ 20 đến 30 tỷ đô la sang Trung Quốc, để cộng với giá trị nhập siêu của Việt Nam từ 25 đến 30 tỷ đô la theo đường chính thức song phương thương mại với Trung Quốc. Tổng giá trị nhập siêu mỗi năm của Việt Nam từ Trung Quốc phải lên đến trên 50 tỷ đô la.
Riêng trong cơ chế xuất hàng tiểu ngạch, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam đương nhiên phải nhận thanh toán bằng nhân dân tệ. Nhưng khi Việt Nam nhập khẩu, liệu các doanh nghiệp và doanh nhân Trung Quốc có chịu nhận đồng tiền Việt Nam hay đòi phải thanh toán bằng đô la Mỹ, tức vẫn tái diễn tình trạng chảy máu đô la Mỹ? Dấu hỏi rất lớn trên chưa bao giờ được các bộ ngành chức năng của Việt Nam, từ Ngân hàng Nhà nước đến Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chính quyền các tỉnh biên giới phía Bắc làm rõ. Từ nhiều năm qua, tất cả vẫn bị giới quan chức Việt Nam giấu biến, trong khi dư luận xã hội luôn xì xầm câu chuyện các doanh nghiệp Trung Quốc luôn chi dưới gầm bàn thoáng nhất cho giới lãnh đạo Việt Nam. Về mặt an ninh tiền tệ và chủ quyền kinh tế, nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc chính là một thất bại lớn và càng khiến người dân Việt có cơ sở để mang nỗi tuyệt vọng rằng bản hiệp ước Thành Đô được cho là đã được lén lút ký kết giữa các lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo Trung Quốc vào thập kỷ 90 của thế kỷ 20 để đưa Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020, đang được giới lãnh đạo hậu bối của Việt Nam dắp tâm thi hành bằng thủ đoạn sáp nhập tiền tệ trước khi tiến tới sáp nhập lãnh thổ.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Quý khán giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Lần trước mình đang nói về là những cái dạng mà visa từ du lịch đổi qua visa thành thường trú nhân, thì trong đó có một cái hình thức đó là khi mà mình đi qua Mỹ, mình du lịch hay mình du học mà mình kết hôn thì mình được phép đổi cái tình trạng di trú của mình trở thành thường trú nhân của Mỹ. Và ngày hôm nay đó là chủ đề chính. kết hôn khi tới Mỹ. Và thưa luật sư Khanh, xin luật sư cho Trà My cũng như là mọi người biết thêm một chút xíu về những giới hạn quy định đối với cái dạng kết hôn khi tới Mỹ, thưa luật sư Khanh.
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thông thường ví dụ mà một người mà có qua Mỹ và muốn kết hôn với người có quốc tịch bên Mỹ, thông thường nói chung thì không có hạn chế về cái vấn đề ai có thể làm. Nhưng mà một cái mà Sở Di trú ở Bắc họ cần đòi hỏi là nếu mà muốn cái vụ kết hôn này cho nếu mà muốn lấy cái thẻ xanh qua cái vụ kết hôn này thì lúc mà mình vào nước Mỹ mình phải vào hợp pháp, hoặc hai nếu mà mình không có vào hợp pháp thì nói chung là mình phải có một cái hồ sơ nào đã được khai cho mình, hoặc là mình là được cái người được bảo lãnh trong cái hồ sơ khác, mà cái hồ sơ này phải khai trước ngày 30/4/2001, thì tới lúc đó cho dù mình vào hợp pháp hay không thì mình vẫn có thể kết hôn và có thể xin thẻ xanh được. Thì nói chung là nước Mỹ trước giờ chưa có bao giờ coi như là ngăn cản về cái vấn đề người qua đây và muốn kết hôn và xin ở lại. Nhưng vấn đề là mình áp dụng đúng luật pháp thì họ cái người mà qua đây muốn kết hôn xin trở lại thì ở lại thì họ phải có một cái sự lúc mà họ vào họ phải vào nước Mỹ hợp pháp hóa.
Và trong cái tiến trình mà từ đi vào Mỹ cho tới kết hôn đó, họ có cái quy định là thời gian tối thiểu là bao nhiêu thì mới được kết hôn, mới được thay đổi tình trạng di trú không, để tránh trường hợp bị gian lận, thưa luật sư?
Dạ thưa chị hỏi câu hỏi rất là hay. Thì trước đây đó, trước khi Sở Di trú họ đưa ra cái xác định mới về cái vấn đề cái thời gian phải ở bao lâu đó, thì cái lúc mà cái người ví dụ mà cái người ở nước ngoài họ có qua nước Mỹ và họ có thể kết hôn liền, coi như là tuần trước, ngày trước, ngày sau họ có thể kết hôn liền rồi xong xin thẻ xanh. Nhưng mà với Khanh với chị Trà My có nói, cũng có nhiều chương trình vừa qua thì Sở Di trú họ có đưa ra một cái xác định mới, họ nói là nếu mà quý vị qua nước Mỹ với cái visa đi du lịch chẳng hạn mà quý vị kết hôn hoặc là làm những gì trong cái 90 ngày đầu tiên mà lúc mà quý vị mới qua đó, thì Sở Di trú sẽ coi như là quý vị đã coi như là phá đi, coi như là vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị. Nên thông thường ngay bây giờ và từ đây về sau á, nếu mà quý vị nào có muốn mà coi như qua Mỹ mà kết hôn mà xin ở lại thì quý vị đừng có làm cái vụ kết hôn đó, hoặc là ví dụ xin cái visa gì khác và xin chuyển dạng trong vòng cái 90 ngày đầu tiên. Quý vị phải đợi sau cái 90 ngày đầu tiên, xong đó quý vị có thể làm những điều quý vị muốn.
Cần phải lưu ý những điều gì về quy định, về tiến trình cũng như các điều kiện phải đáp ứng, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thông thường trong cái quá trình này thì trước nhất là mình quý vị nào mà trong cái quá trình mà xin thẻ xanh chẳng hạn, trước hết một là quý vị đừng có phạm những cái tội hình sự, đừng có, nói chung là mình đừng có bao giờ phạm những cái tội hình sự, cái đó cái đầu tiên. Cái thứ hai á, nếu mà quý vị muốn rời khỏi nước Mỹ mà quý vị có nhu cầu đi về Việt Nam thì quý vị phải xin cái advance parole. Trong cái quá trình mà quý vị làm cái đơn mà xin thẻ xanh á thì Sở Di trú có cho quý vị một cái cơ hội để mà quay về Việt Nam. Nhưng mà Khanh khuyên á, nếu mà quý vị không có cần thiết thì đừng có về Việt Nam, thì mình ngồi mình đợi tới lúc mà phỏng vấn xong có thẻ xanh, và một khi Sở Di trú hoặc cấp thẻ xanh xong thì quý vị có thể đi đâu đi. Còn nữa, trong cái thời gian mà quý vị đang đợi thì những cái tài liệu và những cái bằng chứng mà quý vị đã gom và nộp cho Sở Di trú, quý vị đừng có ngừng về cái những cái, đừng có ngừng để mà bao gom những cái bằng chứng đó tiếp, và coi như là quý vị vẫn cứ gom đó. Rồi xong tới lúc và quý vị vào cho cái cuộc phỏng vấn chẳng hạn, quý vị có thể bổ sung cái hồ sơ và đưa những cái bộ giấy tờ này lên cho cái người phỏng vấn, cho quý vị, người phỏng vấn của quý vị. Và tới lúc đó coi như là mình hoàn tất cái hồ sơ để mà xin thẻ xanh luôn. Thì nói chung mà mình chỉ để ý về ba cái vấn đề đó thôi.
Ở Việt Nam đó mà thường là đi theo diện vợ chồng hay là fiancé này kia, thì mọi người cũng hay thường lo về cái vấn đề là cái khâu cuối cùng là cái khâu phỏng vấn. Và trong những cái tiến trình phỏng vấn đó, người ta hỏi những cái thông tin rất là cá nhân, rất là thân mật giữa hai vợ chồng để xác định là có đúng hay không. Hoặc thậm chí là còn, nếu như những người mà ở Việt Nam thì còn bị kiểm tra nơi ở đột xuất nữa, để coi là hai vợ chồng có ở chung một chỗ hay không. Thì những người mà đi qua đây du lịch mà thay đổi tình trạng kết hôn để mà ở lại vậy đó, thì họ phải trải qua những quá trình kiểm tra hoặc phỏng vấn gai góc như thế nào, thưa luật sư?
Đúng là có nhiều lúc Sở Di trú hoặc là bên Bộ Ngoại giao họ sẽ đưa người để mà đi điều tra ra về cái vấn đề, những cái địa chỉ mà mình đã khai á. Nhưng mà cái sự việc này chỉ xảy ra lúc mà mình, một khi mình đi cái phỏng vấn đầu tiên, mà coi như cái cuộc phỏng vấn nó coi như là mình không biết cái cách trả lời, hoặc là hai người trả lời nó rất là khác biệt lẫn nhau, hoặc là không có biết này, không có biết nọ. Vì vậy nên Bộ Ngoại giao hay là Sở Di trú họ mới nói ok, quý vị đi về đi, chúng tôi sẽ duyệt hồ sơ. Tới lúc đó họ mới đưa người ra để mà coi như là cái hồ sơ này, những cái địa chỉ mà quý vị khai, họ sẽ lại những cái địa chỉ đó coi như quý vị có khai đúng sự thật hay không, và họ sẽ hỏi những cái người mà ở những ở nhà kế cạnh hoặc đối diện đó, họ sẽ hỏi là quý vị có nhận biết mấy cái người này như thế nào hay không. Còn nếu mà trong cái cuộc phỏng vấn của quý vị là lần đầu với Sở Di trú hoặc Bộ Ngoại giao mà xảy ra bình thường mà coi như là không có vấn đề gì hết, thì họ sẽ không bao giờ đi cái đưa cái tình trạng thứ hai là coi như đi lại nhà quý vị. Thì những cái câu hỏi mà Khanh thấy về vấn đề đi phỏng vấn thì họ cũng hỏi rất là bình thường, họ không có hỏi rất coi như là nghiêm trọng quá, trừ khi cái người mà được bảo lãnh là đang trong cái tình trạng bị trục xuất ở bên Mỹ. Trong những cái hồ sơ như vậy đó thì Sở Di trú họ bắt đầu họ tách rời hai vợ chồng ra. Họ sẽ hỏi người vợ cỡ mười mấy câu, họ sẽ hỏi rồi xong họ đưa người vợ ra khỏi văn phòng, họ gọi người chồng vào, họ sẽ hỏi người chồng mười mấy câu, họ đã hỏi người vợ và bắt đầu họ ghép lại cái câu hỏi, coi là cái câu trả lời của hai bên coi có chính xác hay không.
Như vậy là cho dù là đã tới Mỹ rồi vẫn trải qua cái khâu phỏng vấn và cũng có cái chuyện là đi tới nhà để điều tra, để khám xét nếu cái trường hợp đó bị nghi ngờ, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái này tùy, tại vì nếu mà mình ở bên Việt Nam mà mình bảo lãnh qua làm giấy tờ bảo lãnh qua Việt Nam thì Bộ Ngoại giao họ sẽ đưa cái cuộc phỏng vấn đó, một khi họ phỏng vấn xong họ đưa mình qua này. Trước hết là Khanh nói về cái vấn đề bảo lãnh qua cái hôn nhân nhé, hôn thê thì khác, tại hôn thê qua đây mới xin thẻ xanh, nhưng mà ví dụ mình làm cái giấy tờ bảo lãnh qua hôn nhân đi, thì lúc mà cái người được bảo lãnh đặc trưng qua nước Mỹ tới lúc đó là họ là người thường trú nhân rồi, thì nói chung sẽ không có cái cuộc phỏng vấn nộp thêm cho cái sự bảo lãnh đầu tiên đó. Rồi nếu mà cái người mà được cái người đó họ cứ đi qua đây rồi xong họ cưới người bên Mỹ rồi xong họ xin thẻ xanh bên Mỹ thì yes, cái cuộc phỏng vấn sẽ được Sở Di trú họ conduct ở bên này. Thì tới lúc đó sẽ có một cái cuộc phỏng vấn.
Trong trường hợp bị từ chối thì sẽ ra thế nào, hậu quả ra sao thì chúng ta sẽ bàn tới ngay sau vài phút mình trả lời câu hỏi trực tiếp thưa luật sư Khanh. Vì Trà My mới thấy có 12 phút thôi mà câu hỏi nhiều quá. Xin phép quý vị Trà My trả lời những cái câu hỏi mà gửi sớm trước nhất nha. Kayla Sika mở hồ sơ K1 bị bác năm 2018 với lý do chưa chứng tỏ được mối quan hệ là thật. Vâng, đó là cái vấn đề mình đang bàn tới. Nếu chờ hồ sơ trả về Sở Di trú rồi sau đó làm khiếu nại, khả năng được tái chấp nhận có cao hay không? Bao lâu sẽ được phỏng vấn? Hay là nên mở hồ sơ mới?
Thưa chị, nếu mà chị đợi cái hồ sơ được quay từ sở bên Bộ Ngoại giao về cho Sở Di trú, nó sẽ kéo dài rất là lâu. Nên Khanh đề nghị nếu mà chị vẫn cưới cái người định ý, cưới cái người hôn phu mà cùng cái người hôn phu, thì bỏ cái hồ sơ này đi, làm lại cái hồ sơ mới liền và gửi những cái bằng chứng để mà coi như là nói là hai người có gặp nhau và có hai người có liên lạc qua lại và hai cái đơn tường trình. Nói chung chị đừng có làm nguyên cái hồ sơ như cũ, đừng có nộp những cái bằng chứng cũ, chị có phải nộp những bằng chứng mới để mà liên kết, để mà show cái sự liên kết giữa hai người. Thì tới lúc đó cái hồ sơ này sẽ có cơ hội để mà được chấp thuận. Chứ nếu mà chị vẫn nộp cái hồ sơ cũ mà không có gì thay đổi thì họ sẽ bác đơn tiếp. Thông thường cho thân chủ của Khanh mà bị những cái vụ hồ sơ mà bị bác á, thì trước giờ Khanh không có làm những cái hồ sơ nào bị bác, nhưng mà có nhiều người ta bị bác đơn xong người ta nói Khanh giúp, thì tới lúc đó Khanh mới nói ok. Mình đừng có đợi, tại vì đợi mà cái hồ sơ nó quay ngược về Sở Di trú rất là lâu, mình làm lại cái mới hoàn toàn luôn.
Mạnh Long Trương cho hỏi bảo lãnh anh chị em năm 2007 bao giờ được đi?
Dạ thưa anh, bây giờ Sở Di trú, những cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em bây giờ Sở Di trú họ mở duyệt tới ngày 8 tháng Giêng 2005. Anh coi lại cái ngày mà ưu tiên của cái hồ sơ của anh là ngày mấy năm 2007. Anh duyệt lại với cái ngày 8 tháng Giêng 2005 đó thì anh sẽ biết phải đợi cỡ bao lâu nữa.
Dạ, Lee Mandy, người có quốc tịch Mỹ về Việt Nam cưới vợ hoặc chồng để bảo lãnh đi đó, được mấy lần hay chỉ một lần thôi?
Dạ thưa, mà bạn có hỏi câu hỏi, không có một cái sự cố định là được bao nhiêu lần, có nhiều thân chủ Khanh làm, họ có một thân chủ Khanh làm coi như là 4 cái rồi đó, coi như 4 cái sự cưới hỏi khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề là Sở Di trú họ chỉ nói là nếu mà mình cưới rồi mình bảo lãnh một người khác qua, rồi xong một mình bảo lãnh cái người đó qua Mỹ rồi xong sau ly dị, thông thường Sở Di trú họ nói trong một cái thời gian cỡ 2-3 năm sau mình không có thể cưới người khác, trừ khi mình có thể chứng minh rằng là cái cuộc hôn nhân thứ hai hoặc thứ ba là sự thật. Nên vì vậy có nhiều lúc mà Khanh chỉ nói thân chủ là ok, đợi cỡ 6 tháng sau khi ly dị có thể quay ngược lại Việt Nam hay là đi đâu đó cưới một người khác, nhưng mà phải có đầy đủ bằng chứng cái cuộc hôn nhân kế tiếp là thật, tới lúc đó mình mới làm giấy tờ mình bỏ vào tiếp. Không có cái sự cố định về chị phải được cưới bao nhiêu lần đâu.
Vâng, không giới hạn số lần nhưng mà giới hạn nằm ở chỗ là
nó sẽ khó
thật
hơn
hay giả. Vâng. Dạ. Vâng, và tại vì khi mà Trà My nghe hỏi được cưới được mấy lần thì mình nghĩ ngay một lần thôi đã khó khăn vất vả lắm rồi. Đâu có dám nghĩ tới lần thứ hai. Vâng, Mỹ Ngọc diện F2A xét tới ngày nào rồi thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, diện F2A thì bây giờ họ sở di trú mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016. Thì chị coi lại, giống như Khanh nói, chị coi lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ chị xong, chị sẽ biết chị cần phải đợi bao lâu.
Trần Chí Hiếu, em đang làm diện vợ chồng, trước đây em có đi phỏng vấn du lịch, phỏng vấn bị rớt, giờ đang làm hồ sơ diện vợ chồng phỏng vấn thì họ bảo về bổ sung, em bổ sung được 3 tháng rồi, em chưa nghe tin tức gì, khoảng bao lâu nữa em mới được?
À, thưa chị, thông thường một khi chị đã bổ sung cái hồ sơ 3 tháng rồi mà một khi chị bổ sung hồ sơ mà trong cái vòng cái tháng kế tiếp mà bên lãnh sự quán họ không có nói gì hết, có nghĩa là họ sẽ lại nhà của chị để mà họ coi lại cái quá trình của chị và những cái gì chị khai có đúng hay không. Thông thường cái quá trình nó sẽ kéo dài cỡ 6 tháng, nên Khanh đề nghị là chị để ý về 3 tháng kế tiếp, 3-4 tháng kế tiếp, Khanh chắc chắn Khanh biết là bên lãnh sự quán họ sẽ đưa người lại nhà chị để mà coi như là hỏi điều tra về cái vấn đề cái sự vụ cưới hỏi của chị và người chồng của chị.
Vâng, câu hỏi của Châu Thị Hồng Huyến, F3 tháng 4 2006 người bảo lãnh qua đời, vậy hồ sơ có được tiếp tục không? Nếu chuyển qua cho người bảo lãnh khác thì phải chờ bao lâu?
Dạ thưa chị cái đường dây nó hơi cắt khoảng một chút, nhưng mà nếu mà chị nói là F3 cái hồ sơ tháng 4 2006
vâng,
mà cái người bảo lãnh qua đời rồi đó,
vâng,
thì bây giờ chị phải coi lại cái hồ sơ I-130 chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh qua đời hoặc sau khi cái người bảo lãnh qua đời. Nếu mà cái hồ sơ I-130 chấp thuận sau khi cái người bảo lãnh qua đời đó thì nói chung là chị cái hồ sơ này không có thể tiến tới được. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ I-130 chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh qua đời thì cái hồ sơ này có thể xin cái dạng nó gọi là cái humanitarian reinstatement, nhưng mà mấy cái hồ sơ đó rất là khó để mà thắng. Nói chung Khanh làm cũng mười mấy cái mà Khanh thua cũng nhiều lắm rồi đó. Mấy cái hồ sơ đó Khanh không, ít nhất không có thích làm bởi vì cái cơ hội thắng rất là thấp.
Vâng. Ao Cường Thịnh cho tôi hỏi, người vợ đi theo diện ăn theo F4 thì phải ra khỏi Đảng Cộng sản bao nhiêu năm mới có được đi cùng?
Dạ thưa chị, thông thường á, là nếu mà đi ăn theo F4 thì họ nói nếu mà mình trong đảng và mình là thuộc về cái những cái nhóm cầm quyền á, có nghĩa là có quyền lực á, thì họ đòi hỏi là mình phải rời khỏi đảng ít nhất là 5 năm rồi xong mình mới có thể coi như là có thể sanh được. Nếu mà mình chỉ là đảng viên thường mà không có nắm quyền thì họ nói là ít nhất phải là 2 năm từ cái ngày mình rời khỏi. Rời khỏi có nghĩa là mình phải có một cái lá thư từ đảng hoặc là nói là ok họ cho chị hoặc là họ là cho cái người vợ của anh coi như là được coi như bỏ đi cái vấn đề cái đảng viên á, chứ không phải là mình nói mình nghỉ đảng là coi như là cái đó là cái ngày mình tính đâu nha. Phải có giấy tờ rõ ràng chứng minh là cái sự việc này nó đúng là kết thúc rồi, mà mình tính cái thời gian từ cái ngày mình có cái lá thư đó hoặc là cái chứng chỉ đó.
Vì sao có cái điều kiện này phải bỏ Đảng Cộng sản thì mới được qua Mỹ?
Dạ thưa chị, cái này là nói chung là về luật di trú hồi xưa giờ họ lập ra, họ nói là tại vì cái này nói chung về lịch sử nó hơi lâu dài, tại cái luật đầu tiên của Sở Di trú là được đưa ra năm 1952. Lúc đó thì nói chung là cái cuộc chiến tranh về vấn đề là dân chủ với những người cộng sản cộng sản đó thì nó kéo dài, nên vì vậy nên luật di trú họ đưa ra họ bắt buộc là những cái người nào mà xin thẻ xanh qua đây họ không có thể nào dính líu tới cộng sản hoặc là bên Nazi hoặc là bên những cái totalitarian, tại vì nó bắt buộc từ hồi xưa rồi. Tại vì hồi xưa nói chung là chính phủ Mỹ là chống lại về vấn đề communism đó, nên vì vậy cái luật di trú nó bắt buộc như vậy.
Dạ.
Và bây giờ nó vẫn còn ở đó luôn, chưa có thay đổi.
Vâng, và ngay cả khi mà muốn được nhập tịch Hoa Kỳ, muốn trở thành công dân Mỹ, thì những cái câu hỏi mà mình phải trải qua đó, bạn có thuộc Đảng Cộng sản hay không, bạn có thuộc khủng bố hay không, bạn có thuộc dây mơ rễ má gì với Đức Quốc xã hay không, nếu mà trả lời có hoặc là có dính dáng
thì
gì
nói chung mình không có thể xin nhập tịch được.
Vâng,
cũng giống
không có
như
cơ hội.
Trong lúc xin thẻ xanh thôi.
Không có cơ hội vào nước Mỹ hoặc là trở thành công dân Mỹ nếu mình thuộc những cái tổ chức đó, kể cả Đảng Cộng sản. Vâng. Thưa luật sư, câu hỏi của Luân Châu, bị ngược đãi hôn thê sau khi tới Mỹ, hiện chưa có bất kỳ cái giấy tờ nào khác thì bây giờ làm sao?
Dạ thưa anh, nếu mà anh bị ngược đãi cái vụ cái người hôn thê của anh đó, mà ví dụ trước hết là anh phải coi là anh đã cưới cái người này hay chưa. Nếu mà anh đã cưới người này rồi thì anh có thể tự xin cái thẻ xanh được, nhưng mà anh phải đưa ra những cái bằng chứng là anh bị ngược đãi, giống như ví dụ anh gọi cảnh sát lại người ta có, hoặc là bên công tố viên họ có đưa lên án cái người vợ của anh, hoặc là anh có biết những cái anh có thể nhờ những cái người ở kế cạnh họ, họ thấy cái này họ có thể viết cái lá thư tường trình, tới lúc đó anh có thể xin cái thẻ xanh tự mình của anh được. Nhưng mà cái này là đòi hỏi anh phải cưới cái người này, và người này phải có, một là có quốc tịch, hai là có thẻ xanh. Còn nếu mà anh chưa cưới á, thì có một cái loại visa khác, nó gọi là cái U visa. Cái đó thì cho những cái người mà coi như nạn nhân của những cái mà tội hình sự, giống như mà coi như bạo hành gia đình là một cái tội mà những cái người có thể xin U visa. Cái quá trình U visa thì nó lâu hơn và nó kéo dài rất là lâu. Thì cũng như vậy thôi, anh cũng phải chứng minh là coi như anh bị bạo hành, và anh cũng phải chứng minh là một tài xế có cảnh sát họ có làm giấy tờ. Cái sự khác biệt giữa cái U visa và cái xin cái VAWA qua cái vụ cưới hỏi đó là cái U visa, cái người, những cái người cảnh sát này họ phải đi viết một cái đơn, họ nói là đúng cái sự việc này có xảy ra và chúng tôi có lại nhà hay là cái gì đó, rồi tới lúc đó anh mới có thể tiến tới cái U visa. Còn nếu mà anh có cưới người ta rồi thì anh chỉ cần chứng minh là coi như là anh cưới, và cái thứ hai anh chỉ cần chứng minh cái sự bạo hành có, thì anh có thể tự anh xin cái đơn xin thẻ xanh.
Vâng, chỉ còn gần 10 phút nữa thôi hết chương trình, nhưng mà câu hỏi còn quá nhiều. Dạ xin chạy nhanh một chút xíu. Lê Thanh, đối với diện EB3, nếu đương đơn ở giai đoạn xin Leave Birth Certification mà chưa nộp cái đơn I-140 thì có bị xem là có hồ sơ bảo lãnh định cư hay chưa?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái I-140 không có thể nào mà coi như được nộp, không, chưa có cái chứng chỉ lao động, không có ai nộp cái I-140 được hết đó. Bởi vì cái I-140 phải bao gồm thêm với cái chứng chỉ lao động, nên vì vậy cái câu hỏi này nói chung là nó không có khả thi. Trừ khi cái người luật sư mà làm cho quý vị không biết cái luật thì họ làm, họ gửi cái I-140 vào mà cái labor certification chưa có xong, thì tới lúc đó cái I-140 sẽ coi như sẽ bị bác hoàn toàn, bởi vì nó cần phải có cái labor certification.
Mà trong thời gian đang chờ cái giấy chứng chỉ lao động đó, có được xem là hồ sơ bảo lãnh định cư immigration petition hay không?
Dạ không, mà bởi vì cái EB3 nó là qua cái dạng non-immigrant, chứ không phải là về định cư nữa rồi. Tại vì cái labor certification đó nó chưa có nghĩa là quý vị có ý định cư. Cái một khi khai cái I-140 mới nói là quý vị có cái ý định cư, nhưng mà không có nghĩa là quý vị sẽ được định cư, bởi vì cái I-140 có thể bị bác đúng mà, chứ không phải là không.
Tâm Nguyễn xin hỏi là diện F2A nộp trước tháng 9 nhưng chưa đủ bằng chứng. Có sao không? Bây giờ em nộp bằng chứng có còn kịp không?
Dạ thưa chị hỏi là câu hỏi, nếu tại vì nếu mà chị nói nộp cái hồ sơ mà chưa đủ bằng chứng thì trước hết sở di trú họ có quay ngược lại họ đòi chị bổ sung hồ sơ hay không. Nếu mà sở di trú chưa có quay ngược lại đòi bổ sung hồ sơ thì chị có thể đợi sở di trú họ, một là họ chấp thuận hoặc hai là họ đòi bổ sung hồ sơ. Nếu mà sở di trú đã đòi chị bổ sung hồ sơ rồi và chị đã gửi vào rồi mà chị còn gửi thiếu á, chị không có thể nào gửi thêm nữa. Bởi vì họ chỉ cho chị một cái cơ hội để mà gửi vào, chị không có thể nào gửi 3-4 lần để mà bổ sung cái hồ sơ, trừ khi sở di trú họ gửi 3-4 cái lá thư đòi bổ sung hồ sơ khác nhau.
Vâng.
Thì cái đó mới khác.
Ngày ưu tiên 25 tháng 7 2016, diện F2A khi nào được phỏng vấn?
25 tháng 7 2016, nói chung chị phải đợi tháng tới thì cái hồ sơ này mới có thể qua bên trung tâm thị thực, tại vì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 2016, cách cái ngày của chị có 3 ngày nên chưa tới phiên của chị.
Có thẻ xanh hơn 1 năm, muốn làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, thì vậy em có thể làm hôn thê được không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái người thường trú nhân họ không có thể nào bảo lãnh hôn thê hôn phu được, có nghĩa là họ không có thể làm cái dạng K-1. Người thường trú nhân có thể cưới rồi xong sau đó làm cái bảo lãnh cho cái người vợ hoặc chồng từ nước ngoài được, chứ không có thể nào mà làm cái dạng hôn phu hôn thê. Mà cái này tùy theo cái diện mà thẻ xanh cái người thường trú nhân họ mới xin. Ví dụ mà chị qua đây dưới cái dạng bảo lãnh gia đình chẳng hạn thì cái đó không thành vấn đề, chị có thể quay ngược lại cưới cái người mới rồi xong bảo lãnh họ qua. Nếu mà cái thẻ xanh này là được xin bởi vì qua một cái vụ cưới hỏi đó, thì giống như Khanh nói đầu chương trình, cho thêm một chút thời gian. Tại vì cái cuộc, nếu mà thẻ xanh mới 1 năm thì cái vụ ly dị này chắc cũng mới xong không có xa đây đâu. Thì cho thêm một chút thời gian xong đó mới quay lại cưới cái người mới rồi xong bảo lãnh họ qua.
Nguyễn Hoàng Công, luật mới ngày 11 tháng 9 có áp dụng cho các hồ sơ nộp trước ngày đó không?
Dạ về cái vấn đề ngày 11 tháng 9 thì họ nói là từ cái ngày đó trở đi, nên nói chung là những cái hồ sơ đó nộp trước thì nói chung không thành vấn đề, nhưng mà từ cái ngày 11 tháng 9 thì cái luật mới nó sẽ được vào áp dụng cho những cái hồ sơ từ đó đi lại tiếp.
Vâng. Nguyễn Linh thẻ xanh cưới du học sinh, sau khi nộp hồ sơ xong có quốc tịch thì bổ sung sau có được không?
Dạ được chứ, thông thường cái đó là rất là tốt. Một khi cưới có thẻ xanh, những người thường trú nhân cưới, rồi xong cái người đi du học, cái người du học hoặc phải ở đây duy trì hợp pháp hóa nguyên cái quá trình đó. Nhưng mà trong cái thời gian mà đợi, ví dụ cái người thường trú nhân họ có thể nhập tịch, thì tới lúc đó bổ sung cái hồ sơ lên liền và cái mình có thể quay ngược qua xin thẻ xanh cho cái người đi du học luôn.
Dạ, Thúy Nguyễn, hồ sơ lãnh anh chị em được 10 năm là năm 2008, bao giờ được bổ túc hồ sơ?
Dạ thưa chị, nếu mà 2008 thì nói chung cái hồ sơ này còn kéo dài cả 3 năm nữa, tại vì bây giờ sở di trú họ mới dựng tới ngày 8 tháng giêng 2005.
Dạ.
Và cái hồ sơ của chị 2008 thì đợi ít nhất 3 năm nữa mới có thể tiến tới bên qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái quá trình còn lại.
Vâng, Jack Lee, chị bảo lãnh F4 được 10 năm rồi, mới kết hôn với một người và có hai đứa con riêng, vậy thì có đi chung được không?
Dạ được chứ, chị cứ bổ sung cái hồ sơ, có nghĩa là cái người mà được bảo lãnh bây giờ họ có chồng và có con thì mình có, nói chung là mình gom hết mà đi vào được chứ, mấy cái người này được đi ăn theo hết.
Dạ, Nguyễn Bích Thuận hỏi thăm cách liên lạc với luật sư Khanh.
Dạ, chị thưa chị có thể liên lạc với số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888, một lần nữa là 281-530-6888.
Dạ vâng, và câu hỏi tiếp theo, làm sao mình biết được ngày ưu tiên thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái ngày ưu tiên đó là trong cái đơn I-130 nó nằm bên cái lá thư, một khi chị mở ra chị coi cái bên tay trái, ngay bên đầu tay trái nó có cái ngày nó gọi là cái priority date. Cái priority date đó là cái ngày ưu tiên. Nếu mà họ không có nói cái priority date đó thì họ có nói cái ngày mà sở di trú nhận cái hồ sơ, thì cái ngày sở di trú nhận cái hồ sơ cái đó là cái ngày ưu tiên của chị.
Dạ, thưa luật sư Quốc Nguyễn Hoàng, anh ruột bảo lãnh em năm 2007 tới 2009, em có vợ, vậy thì đến khi phỏng vấn vợ em có được đi cùng không?
Dạ được chứ, anh chỉ cần bổ sung cái hồ sơ của anh, nói chung là anh cưới vợ và anh gửi cái giấy hôn thú của người vợ của anh và anh, và anh gửi cái giấy khai sinh của người vợ, mà nếu mà anh có con thì anh gửi giấy khai sinh của con, thì những cái người này được đi ăn theo hết ạ.
Dạ, Lương Trung, tôi ở Mỹ muốn nhận con nuôi ở Việt Nam, cần những điều kiện gì?
Dạ, thưa anh, nếu mà tùy theo cái cách anh muốn nhận con nuôi, nếu mà anh muốn nhận con nuôi theo những cái đứa trẻ mồ côi thì cái luật nó khác. Cái đó không cần nhận con nuôi, nói chung anh làm cái hồ sơ bảo lãnh trẻ mồ côi, rồi xong đeo qua đây rồi anh mới kết thúc cái quá trình đó. Còn nếu mà anh muốn về Việt Nam nhận con nuôi, cái đó anh liên lạc với một người luật sư bên Việt Nam, tại vì cái luật Việt Nam em không có rành. Anh liên lạc với người luật sư bên Việt Nam, anh coi cái quá trình nhận con nuôi bên Việt Nam như thế nào, anh kết thúc cái sự việc đó. Và nếu mà anh muốn bảo lãnh cái đứa bé đó bên này thì ít nhất anh phải ở với đứa bé 2 năm trước thì anh có thể bảo lãnh nó qua đây.
Dạ vâng, chúng tôi có thực hiện chủ đề về nhận con nuôi cách đây vài tuần. Xin quý vị coi lại trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, chủ đề là bảo lãnh con nuôi. Dạ, vợ con đi du lịch Mỹ trong lúc chồng ở lại Việt Nam tham gia đấu tranh bị bắt. Vậy vợ con của người đó xin tị nạn ở Mỹ được hay không? Câu hỏi của Sơn Nguyễn.
Cái này thì hơi phức tạp một chút. Thông thường nếu mà cái người chồng bị bắt, nó không có nghĩa là người vợ hoặc Việt bon sẽ bị coi như là đàn áp. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn xin tị nạn, quý vị có thể thử. Phần lớn là nói chung là cái hồ sơ này rất là yếu. Trừ khi cái người chồng bị bắt rồi xong qua hết một lúc với người vợ và người con thì mà xin tị nạn bên này thì cái hồ sơ nó sẽ được mạnh hơn. Nhưng mà nếu bây giờ cái sự việc nó xảy ra như vậy mà cái người vợ, người con mà đang bên này muốn xin tị nạn rất khó.
Dạ vâng.
Nói chung rất là khó.
Dạ, Thịnh Đỗ cho em hỏi, con dưới 10 tuổi có đi cùng mẹ hay không, hay là phải làm riêng cho con một đơn khác?
Tùy cái hồ sơ của chị là như thế nào chị. Tại vì chị phải nói rõ là ai bảo lãnh cho chị và bảo là như thế nào cả, thì em mới cho chị cả trả lời được. Chứ chị hỏi như vậy có rất nhiều cách trả lời.
Dạ vâng. Xuyên Nguyễn, cô em bảo lãnh gia đình theo diện F4 năm 2008. Chị em bây giờ 26 tuổi rồi, chị em có đi theo ba mẹ được không?
Cái này mình phải dùng cái luật trừ tuổi. Trước hết là anh phải coi lại cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ I-130 là ngày nào. Cái thứ hai á, là bây giờ cái hồ sơ này chưa có được tiến tới bên trung tâm thị thực á, nên vì vậy nếu mà chỉ tính bây giờ thì nói chung nó sẽ không có đúng. Bây giờ nói tóm tắt lại là bây giờ mình coi cái tuổi như vậy nè. Cái ngày sở di trú chấp nhận cái hồ sơ trừ cái ngày ưu tiên bằng số X đi ha. Rồi cái tuổi của cái người chị tới lúc mà mình có thể xin cái visa đó trừ X, nếu mà cái người chị cái lúc đó trừ ra X xong mà dưới 21 tuổi người chị có thể đi theo. Nhưng bây giờ cái quan điểm cái sự quan trọng là không có biết cái ngày sở di trú họ nhận cái họ chấp thuận cái hồ sơ của anh là ngày nào. Cái thứ hai, bây giờ cái hồ sơ cũng chưa có được tới cái ngày mà để mà xin cái visa nữa, là bây giờ nó rất là khó tính. mình phải đợi lúc nào cái hồ sơ nó đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao, tới lúc đó mình mới biết cái câu trả lời này.
Julie, con tôi đi học bị tai nạn mất và nằm lại ở Mỹ. Không biết có cách gì tôi có thể có visa dài hạn để sang được Mỹ nhiều nhất có thể.
À, dạ thưa chị, thông thường chị sẽ có thể xin cái visa đi du lịch, và một khi chị qua đây chị có thể xin gia hạn thêm 6 tháng nữa thôi, chứ không có một cái visa nào dài hạn để mà chị vào đây chị lo cho một cái người hết ạ.
Vâng, Nelly hỏi thăm là muốn đi du lịch mà phải có giấy mời của người thân, vậy có khiến cho bộ cho sở di trú bác vì người thân vì có người thân ở đó nên họ bác hay không?
À, dạ thưa không, à, thông thường cái người thân bên này họ có thể viết cái lá thư họ mời, mà nói chung nó cũng không có ăn nhầm gì hết, phần lớn không có ăn nhầm. Bởi vì là mình là cái người được muốn xin visa qua đây, họ phải chứng minh cho sở di trú thấy rằng là những cái người đó họ có tài sản và những cái sự việc gì để mình níu kéo họ để về Việt Nam. Nếu mà cái người được qua đây xin visa qua đây trẻ mà coi như công ăn việc làm không có, vợ chồng con cái không có, nhà cửa gia đình không có, thông thường cho dù 10 người bên này viết lá thư mời cũng không ăn nhầm gì hết ạ.
Vâng, Kha Phạm, chị em hết hạn thẻ xanh 3 năm rồi, đang ở Việt Nam, xin hỏi có thể làm lại thẻ xanh trở lại Mỹ được không?
À, dạ thưa chị, dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái vấn đề này nó hơi phức tạp một chút, bởi vì cái câu hỏi trước hết là ok, tại sao cái người chị về Việt Nam quá 3 năm? Tại vì cái luật Mỹ nó nói một khi người thường trú nhân, cái từ thường trú nhân có nghĩa là mình phải ở bên Mỹ nhiều hơn là mình về bên Việt, ở nước ngoài. Nếu mà trong một năm mình ở bên nước ngoài quá 6 tháng, mà trong cái tình trạng này là coi như cái người chị này đã có thẻ xanh mà người về Việt Nam ở 3 năm rồi đó. Nếu mà mình làm cái thẻ xin thẻ xanh lại, lúc mà mình quay vào sở di trú có thể nói là cái người này đã coi như bỏ đi cái thẻ xanh đó rồi. À, thì thông thường trong cái tình trạng đó, trước khi mình quay về lại mình phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1 Returning Resident Visa đó. Mình phải chứng minh trong cái 3 năm vừa qua cái lý do mình ở nước ngoài không có phải bởi vì mình muốn bỏ cái thường trú nhân, mà bởi vì một là có thể mình về đó mình bị bệnh, hoặc hai là mình về đó mình lo cho cái người bệnh, và bên Mỹ này mình vẫn có thể có nhà cửa, có đóng tiền thuế má gì đó, thì tới lúc đó cái cơ hội mình quay ngược trở về nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình chỉ tự dưng mình một ngày nào đẹp ngày nào đó mình nói thôi, bây giờ muốn về, không có muốn qua lại nữa và muốn xin thẻ xanh lại, sở di trú thông thường họ sẽ bác những cái đơn đó và họ nói là mình coi như cái người thường trú nhân này đã coi như là bỏ đi được cái thẻ xanh của họ rồi.
Xin hỏi EB3 có khó khi xin cấp cái giấy I-140 hay không?
À, dạ thưa, thông thường không. À, một khi mình đã có cái chứng chỉ lao động rồi đó, và một khi mình khai cái đơn I-130 thì cái quan trọng là coi như cái công ty đứng bên này mà đài thọ cho cái chứng chỉ lao động và cái người này có khả năng để trả tiền hay không. Và cái quan trọng hơn nữa là cái người mà được bảo lãnh đó họ có cái khả năng để mà làm công việc này hay không. Một khi mình chứng minh mấy cái đó thông thường là ok, cái I-140 sẽ được chấp thuận liền chứ không có phải là vấn đề. Nhưng mà cái phần lớn của những quý vị mà rớt á là tới lúc mà phỏng vấn đó, chứ không phải là cái I-140 đâu.
Tới lúc này đã hết giờ dành cho chương trình và chúng tôi vẫn còn nhận rất là nhiều những câu hỏi. Những cái câu hỏi liên quan tới cách liên lạc với luật sư Khanh, quý vị ghi lại nhé. Luật sư Khanh Phạm, văn phòng BPSOS ở Texas, số điện thoại là 281-530-6888. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm hàng tuần từ thứ tư chuyển sang thứ năm, mỗi thứ năm hàng tuần từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên để có cơ hội tìm hiểu cũng như giải đáp những thắc mắc về di trú Hoa Kỳ. Và một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh ạ.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị rất nhiều.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Huyền Trần hỏi: Xin bác sĩ trả lời giùm bệnh của tôi. Tôi 40 tuổi, hiện sống ở Mỹ. Tháng trước tôi bị khó thở, tim đập nhanh và có cảm giác hụt hơi, bàn tay và chân tê lạnh kèm theo mỏi cơ và phải đi tiểu liền. Vô emergency chụp CT, MRI scan, kết quả bình thường. Thử máu thì potassium quá thấp. Sau đó bác sĩ gia đình nói là bị anxiety, uống thuốc thì bớt. Nhưng khi tôi tập gym lại thì bệnh lại tái phát với cùng triệu chứng trên. Tôi giờ không biết phải làm sao với bệnh này. Xin bác sĩ giúp giùm. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một người định bệnh là cơn lo âu và với những cái triệu chứng như là mỏi cơ và kali ở trong máu thấp. Thì cũng như nhiều lần trước, rất tiếc tôi không có trả lời được là chính xác là vị thính giả mắc bệnh gì. Thì theo lối thực hành y khoa của Mỹ thì có lẽ còn nhiều tin tức khác từ các thử nghiệm mà chúng ta không có ở đây. Và cho nên chúng ta không có thể trả lời dứt khoát được. Bác sĩ gia đình từng định bệnh là do lo âu và có lẽ đó là cái điểm khởi đầu có ích để bác sĩ theo dõi cái người bệnh sau này. Thì bây giờ chúng ta nói qua về cái vấn đề rối loạn lo âu, từ tiếng Anh thì ta gọi là anxiety disorder. Thì đây là thường gặp nhất là cái rối loạn lo âu lan tỏa là generalized anxiety disorder. Thì về tâm lý, bệnh nhân thấy tinh thần căng thẳng, sợ sệt, khó tập trung và lo lắng. Thì về triệu chứng mà nó tinh thần nhưng mà nó biểu hiện vào cơ thể, thì một số lớn triệu chứng gây ra do bộ phận giao cảm của cái thần kinh thực vật là sympathetic nervous system, nó kích thích mãn tính. Tim đập mạnh, hồi hộp thở nhanh hay là chân mồ hôi, khó ngủ, mệt mỏi, khó sinh hoạt về tình dục. Thì ngoài ra còn sinh ra cái vòng lẩn quẩn vì cái hồi hộp gây ra lo sợ đau tim, hồi hộp thêm, khó thở, làm hoảng hốt, nhiều khi sợ chết và làm khó thở thêm. Thì một trong những cái tiêu chuẩn định bệnh này là cái triệu chứng nó kéo dài hơn 6 tháng và triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng lúc 20-25 tuổi. Và nữ giới thì thường thường nhiều hơn nam giới một chút. Tuy nhiên người lớn tuổi cũng thường bị chứng rối loạn lo âu mà không được chẩn đoán hay là săn sóc. Thì một số biểu hiện khác thường gặp của chứng rối loạn lo âu là thứ nhất là những cái cơn khủng hoảng lo sợ với những cái triệu chứng dữ dội như là đau, tức ngực, ngộp thở. Vì vậy người ta gọi, trong tiếng Anh người ta gọi cái là panic attacks. Và trong trường hợp mà ở đây thì có thể là bác sĩ gia đình nghĩ là bệnh nhân bị cái panic attack, có thể như vậy. Và hoặc là người bệnh nhân có những cái biểu hiện nhẹ hơn như là sợ đến những cái chỗ trống trải hoặc đông người, chỉ thích ở nhà hay là tránh phải nói chuyện với đám đông, hoặc là sợ người ta nhìn mình thấy mình ngỡ ngẩn phải xấu hổ, những cái đó gọi là social phobia, ngại tiếp xúc với người khác. Thì đó là nói chung những cái dấu hiệu của cái bệnh lo âu. Tuy nhiên sau đây thì chúng ta có thể cùng nhau học hỏi cái cách suy luận và truy tầm, cứ xem như đây là một cái vấn đề đi câu chuyện trinh thám, mình đi tìm cái truy tầm, mình phân biệt cái chẩn đoán trong cái nghề y khoa. Trong một cái hoàn cảnh giống như vậy, cái này thì hoàn toàn có tính cách lý thuyết, chúng ta không có thể áp dụng cho một thính giả hay là một bệnh nhân nào cá biệt ở đây. Thì nếu mà bác sĩ muốn tìm hiểu thêm thì bác sĩ phải tìm hiểu hoàn cảnh lúc xảy ra triệu chứng lần đầu như thế nào. Ví dụ như là bệnh nhân nói đang tập gym thì bây giờ bị là lần thứ nhì, thì những cái lần đầu có tập gym hay không, hay là đang khi làm việc mệt nhọc, ví dụ như là exercise thường hay là chạy marathon thì dữ dội hơn. Bệnh nhân trước đây có làm việc đó bao giờ chưa? Và trong lúc xảy ra cái chuyện đó thì khí hậu như thế nào? Có nóng quá hay không? Hay là bệnh nhân có nhịn ăn, uống trước đó hay không? Có đói bụng không? Có uống nhiều chất kích thích như là cà phê? Chất cà phê thì nhiều khi nó làm đi tiểu nhiều. Có uống thuốc sổ, nhuận trường, laxative. Một số bệnh nhân nữ có thể uống những cái thuốc gọi là để cho giảm cân, nhưng mà thật sự là những cái thuốc này nó là thuốc nhuận trường, laxative, và nó làm mất cái chất potassium mà chúng ta sẽ bàn tới sau. Hay là dùng thuốc lợi tiểu, nghĩa là thuốc diuretic, là nó làm cho mình tiểu nhiều hơn. Ví dụ như một số bệnh nhân bị cao áp huyết thì phải uống thuốc lợi tiểu để hạ áp huyết. Lúc mà bác sĩ nói ở trong phòng cấp cứu là thử cái chất potassium, là cái chất kalium nó thấp quá, thì lúc thử máu bệnh nhân có còn cái trong cái tình trạng mà yếu đuối, hoảng sợ hay không, hay là lúc đó bình tĩnh rồi. Là ví dụ như trong một số trường hợp là bệnh nhân người ta lo âu, lo lắng dữ dội, trong cái panic attack đó thì cái chất potassium ở trong máu thì nó có tăng lên, nhưng mà sau đó thì do cái nó muốn bù trừ lại thì nó lật ngược lại xuống quá thấp một thời gian, thì tùy theo mình thử cái đó trong cái lúc nào. Bây giờ nói về một cái kết quả như là chúng ta nói ở đây, vì thính giả đưa ra là kết quả chất potassium là chất kalium ở trong máu thấp. thì một cái kết quả thí nghiệm đơn độc thì nó có thể rất nhiều ý nghĩa định bệnh về vấn đề chẩn đoán. Nhưng mà nếu mà cái kết quả đó nó không có được xác nhận, nó không bất bình thường nhưng mà nó không có được xác nhận, không có lặp lại thì nó không có được lặp lại, thì có thể nó là chỉ là một cái mà như là trong tiếng Anh người ta gọi là artifact. Artifact có nghĩa là một cái kết quả giả tạo. Hay là như trong y giới người ta hay dùng cái từ, người ta nói là cái đó gọi là cái con cá mòi đỏ. Trong nguyên văn trong tiếng Anh người ta gọi là cái red herring. Một cái red herring là một cái con cá mòi mà ngày xưa vào thế kỷ bên Anh, thứ 19 ở bên Anh, người ta dùng, người ta hung khoái con cá mòi thành nó chuyển ra màu đỏ. Và nhiều khi người ta để cái con cá mòi đó ở đâu để cho mình những cái con chó săn nó đi lạc hướng, nó đi tìm những cái người khác, nhưng mà nó bị cái con cá mòi đó nó làm lạc hướng thành như một cái kết quả mà nhiều khi nó có vẻ lạ lùng, nó có vẻ bất thường, và nó đánh lạc hướng cái người đi truy tầm một cái định bệnh nào đó, một gì đó, thì có thể làm cho người đó lạc hướng. Bây giờ chúng ta đã nói về cái kết quả của potassium, về kalium ở trong máu, thì chúng ta đi qua đây cái vấn đề là potassium là nó được cung cấp qua cái thực phẩm và có thể qua những cái viên phụ trợ dinh dưỡng, là những cái nutritional supplements mà một số người dùng. Thì cái nhu cầu người lớn dùng chừng 1.600mg cho tới 2.000mg, có nghĩa là từ 1.6 cho tới 2g mỗi ngày. Và thiếu kali, thiếu cái potassium thì có thể gây suy nhược cơ, nhịp tim nó đập không đều, thay đổi tâm trạng hoặc là buồn nôn và ói mửa. Nhưng mà thật sự trong cái người bình thường ít người thiếu potassium mà tới mức có triệu chứng như vậy. Nhưng mà nói chung thì cái chất potassium hay là chất kali là một cái chất hay bị thiếu sót, không có đầy đủ lắm ở trong cái thức ăn, trong cái diet của cái người Mỹ trung bình. Một số thuốc, nhất là cái số thuốc lợi tiểu, đi làm cho đi tiểu nhiều, chúng ta đã nói một số bệnh nhân cao áp huyết dùng thuốc lợi tiểu, diuretic, thì họ có thể bị thiếu potassium ở trong máu của họ quá thấp, là vì họ đi tiểu nhiều và cái đi tiểu nhiều đó nó kéo theo mất potassium. Thì cơ năng của tim, nhất là nhịp tim đập, tùy thuộc rất nhiều vào mức potassium trong máu có phải được ở một cái mức ổn định. Và mức quá cao, potassium quá cao hoặc là mức potassium quá thấp đều có thể nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì giống như là những cái chất khác, khoáng khác như là calcium và sodium, thì potassium là một cái khoáng chất được tìm thấy trong một cái số loại thực phẩm. Và nếu mà chúng ta ăn những cái thực phẩm bình thường mà đã có đủ kali rồi, potassium rồi thì thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy cần phải thêm có chất potassium thì có những cái thực phẩm mà đặc biệt một cái số người có thể chú ý tới để ăn nhiều hơn. Là ví dụ như một loại trái cây tươi, những loại trái cây tươi và rau quả nó có nhiều kali ở trong đó, nhiều potassium, như là chuối, cam hay là dưa đỏ hay là mật ong cũng có, mơ hay là trái bưởi. Hay là trái date, là những cái trái chà là, nho khô, mầng khô, hay là rau spinach, bông cải, broccoli, xanh nấu chín, khoai tây, khoai lang, nấm, đậu Hà Lan, dưa leo, quả bí, cà tím, bí ngô, rau lá xanh, nói chung là những cái thứ rau quả mà chúng ta thường ăn. Và trong những cái nước ép trái cây như là nước cam, nước cà chua, nước ép mận, nước mơ, nước bưởi, và một số sản phẩm như là sữa hoặc là chế biến từ sữa, ví dụ như là yogurt, là sữa chua, thì cũng có hàm lượng potassium hay là kali cao. Và nói về chuyện này, nếu mà chúng ta muốn ăn uống tốt cho sức khỏe, healthy diet, thì chúng ta nên chọn những cái sữa mà low fat, là ít chất béo, hoặc là không có chất béo. Bây giờ, khi mà bác sĩ hỏi bệnh nhân về một cái điểm nữa, chúng ta trở lại cái câu hỏi của vị thính giả ở đây, thì bác sĩ sẽ coi bệnh nhân có bệnh tim hay là triệu chứng tim trong quá khứ hay không, hay là trong gia đình người đó có bệnh tim hay không. Có những cái triệu chứng như là khó thở, tim đập nhanh và cảm giác hụt hơi, như là bàn tay, chân tê lạnh hay là kèm theo mỏi cơ. Những cái triệu chứng đó nó có thể do một cái rối loạn nào đó của cái nhịp tim gây ra. Cái tim, có thể bác sĩ đã đo cái tâm điện đồ ở trong phòng cấp cứu trong trường hợp này. Nhưng mà dù cho cái tâm điện đồ đó bình thường thì vẫn còn có khả năng cái tim nó gây ra những cái triệu chứng, và có thể cái những cái triệu chứng ở trên tim đó nó có thể liên hệ hay là nó không có liên hệ tới cái mức mà potassium, mức kalium mà quá thấp mà được phát hiện ở trong cái phòng cấp cứu. Thì có thể là bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân với một cái bác sĩ chuyên về khoa tim mạch, bên Mỹ chúng ta gọi là cardiologist, là bác sĩ chuyên về tim. Và bệnh nhân được đo tim, bác sĩ có thể nghĩ là bệnh nhân cần phải đo tim trong lúc đang vận động, hoạt động, exercise. Ví dụ cho bệnh nhân chạy trên một cái treadmill, rồi cho tới lúc mà tim đập nhanh tới một cái mức nào đó và cả áp huyết nó lên cao, thì chúng ta thử cái sức của cái trái tim nó làm việc tới mức nào. Thì xem lúc đó dùng sức lực nhiều thì nhu cầu máu vào nuôi tim có được đáp ứng đầy đủ hay không, và có rối loạn ở trong cái tâm điện đồ hay không. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi là stress test. Stress test. Stress là thử cái sức, là làm cho nó mệt để thử cái sức của nó. Test là thử nghiệm. Thì bác sĩ chuyên khoa tim mạch cũng có thể cho bệnh nhân mang theo một cái máy theo dõi tâm điện đồ của bệnh nhân, không phải chỉ trong một giây lát mà trong một cái thời gian vài ngày hay là có khi cả tháng. Và máy thu lại những cái dữ kiện về tim lúc người bệnh đang ở những cái tư thế hoạt động khác nhau. Ví dụ lúc làm ngủ thế nào, làm việc hay là tập thể dục, ăn hay là lúc lo sợ chẳng hạn. Hay là lúc ngủ hay mà ác mộng. Hay là nếu có những cái hiện tượng bất thường thì bác sĩ có thể liên hệ với cái hoạt động bất thường của cái nhịp tim đó với cái hoạt động nào và thời điểm nào. Ví dụ như bác sĩ có thể phát hiện là lúc cái người đó có một cái đang làm gì nặng thì có thể tim nó có những cái dấu hiệu nó rung nhị thất, nó rung cái nhịp nó không có đều đặn được, mà nó rung giống như là cái tâm nhị nó rung giống như là chúng ta bỏ một cái khối con trùng đất vô trong một cái bao mà nó nhúc nhích như vậy, nó không có bóp một cách hữu hiệu. Cái đó gọi là fibrillation. Và một cái cuối cùng thì tôi sẽ nói đến một cái bệnh di truyền mà cũng là hiếm, nhưng mà trong đó nó cũng có cái vấn đề là thấp chất kali, chất potassium, và nó cũng có cái vấn đề là nó bệnh nhân bị yếu, bị liệt. Thì cái bệnh đó gọi là hypokalemic periodic paralysis. Thì ba cái chữ đó nó gồm ba cái đặc điểm này. Thứ nhất là paralysis, nó có nghĩa là liệt hay là yếu hay là không có khả năng vận động như là bình thường. Thì những cái cơ bắp thường ở vai hay là hông của cái người bệnh họ bị yếu, bị liệt, và có khi những cái cơ khác ở tay, chân hay là cơ điều khiển cái vấn đề hô hấp, thở của bệnh nhân nó bị liệt, là nghĩa là thở không được. Hoặc là cái cơ của con mắt nó làm mí mắt không có mở mắt ra được. Và thường xảy ra lúc mới ngủ dậy hay là vừa nghỉ ngơi. Không phải là lúc đang vận động mà lúc vừa vận động xong thì nghỉ ngơi, hoặc là lúc đang ngủ mà từ khi ngủ qua cái trạng thái thức. Mà sau khi ăn thức ăn quá ngọt, quá mặn, ví dụ như chúng ta ăn chè hay là ăn cái thứ gì mặn quá, thì những cái người này họ cũng có thể bị cái triệu chứng paralysis, hoặc triệu chứng là yếu hay là liệt đi. Thì cái cơn liệt này nó có thể kéo dài vài giờ và có khi nó kéo dài cả ngày. Và trong lúc đó thì người bệnh vẫn tỉnh táo. Thì trong cái từ thứ nhì nữa là periodic. Periodic ở trong cái tên của nó periodic có nghĩa là nó tái đi tái lại, nó tái hồi. Và nó thường thường cái cơn bắt đầu nó xảy ra lúc bệnh nhân từ 13 cho tới 19 tuổi. Và đôi khi thì nó xảy ra giữa cái trẻ em dưới 10 tuổi. Và có thể là nó xảy ra hàng ngày, hoặc là có thể là chỉ một năm nó mới xảy ra một lần. Và cái từ thứ ba mà nó định trong cái tên của cái bệnh là hypokalemic. Hypo có nghĩa là quá thấp. Kalemic có nghĩa là cái mức kali, mức potassium ở trong máu. Và cái cơ yếu kèm liệt, nó kèm theo với kali thấp ở trong máu, thì hai cái đó cộng với nhau thì bác sĩ họ sẽ tính đến cái chuyện định bệnh là cái bệnh mà chúng ta đang nói, đó là hypokalemic periodic paralysis. Thì lúc mà hết cơn á, cái mức potassium, mức kali ở trong máu nó trở lại bình thường, và nói chung thì người bệnh họ không có thiếu potassium. Tuy vậy chúng ta sẽ thấy là một số mà bác sĩ cũng có thể cho họ uống thêm cho nó chắc ăn. Hoặc là trong lúc mà cái nó đang thấp thật sự thì bác sĩ ở trong nhà thương có thể là chích tĩnh mạch một cái dung dịch có potassium. thì lúc mà lên cái cơn liệt đó, chất potassium nó di chuyển, nó đi từ máu vào cái bắp cơ, những cái muscle, những cái bắp cơ nó quá nhiều, làm cho mức potassium trong máu tụt xuống. Tuy nhiên mức potassium có thể vẫn ở trong mức bình thường, và thường thường ví dụ như thử những cái cơ năng tuyến giáp, thường thường mình yếu hay là mình mệt, thường thường người ta hay thử cơ năng tuyến giáp là cái thyroid. Thyroid là cái tuyến nội tiết nó nằm ở phía trước cổ của mình đó. Thì thường thường thử cũng bình thường, nhưng mà tuy nhiên đối với cái người dân Á Châu mà nếu mà có mang bệnh tuyến giáp thì cái nguy cơ nó mắc cái bệnh mà hypokalemic periodic paralysis này, cái bệnh liệt mà với potassium thấp đó, nhiều hơn là những cái người da trắng. Thì trong cái thời gian cơn bệnh thì nếu mà chúng ta đo cái tâm điện đồ của bệnh nhân ngay trong cái lúc mà xảy ra cái chuyện đó, thì cái cơ điện đồ đó cũng có thể bất bình thường. Cơ điện đồ chúng ta nói ở đây là electromyogram, có nghĩa là đo cái điện ở trong những cái cơ, trong cái muscle. Và cũng như là cái tâm điện đồ nó cũng bất bình thường nếu mà đo đúng trong cái cơn đó. Và chúng ta nên nhớ là cái bệnh này hiếm, nó là di truyền, nhưng mà mỗi lần lên cơn như vậy đó là một cái trường hợp khẩn cấp cần phải cấp cứu cho bệnh nhân. Thì những cái bệnh nhân này họ ăn uống thêm potassium, kali và có thể làm giảm hay là cái ngăn ngừa được những cái cơn liệt như vậy. Và nếu mà những cái người còn chưa bớt nữa, nếu mà cần thuốc thêm nữa thì người ta, bác sĩ họ cho họ một cái thuốc lợi tiểu gọi là acetazolamide, có thể là giúp ngăn chặn những cái cơn liệt như vậy. Và nhưng mà vì cái thuốc này nó là một cái thuốc lợi tiểu, nó sẽ làm cơ thể nó mất potassium thêm, thì lúc đó bác sĩ sẽ cho thêm một cái potassium phụ trội vô trong cái thức ăn hay là cho uống thuốc cho cái người đó uống thêm, vì cái potassium nó được thải nhiều hơn ở trong nước tiểu. Và cái bệnh này không có trị dứt được vì là bệnh di truyền với một cái gen trội là dominant gene, từ cha hay là mẹ, chỉ cần người cha hay là cái người mẹ cho cái người con cái gene đó thì cái người con đó sẽ bị cái bệnh này. Hoặc là nhiều khi cái cha mẹ họ không có bệnh gì hết nhưng mà họ lại bị có một cái gene nó đột biến, thành ra họ bệnh như vậy. Thì chúng ta nhắc đến cái bệnh này là để đưa ra một cái ví dụ, cái cách suy để mà chúng ta tìm hiểu về cái cách chẩn đoán của bác sĩ, cũng như là cái cách phân biệt những cái chẩn đoán khác nhau. Thành ra chúng để cho chúng ta hiểu rằng là không có phải là chỉ vài triệu chứng mà chúng ta có thể đưa ra một cái định bệnh một cách dễ dàng như vậy. Cái quá trình mà đi tới một cái kết luận về định bệnh nó rất là phức tạp, và chúng ta phải vượt qua tất cả những cái yếu tố đó, giống như là trong cái chuyện trinh thám chúng ta phải tìm mọi những cái clue, tất cả những cái câu chuyện mới hy vọng được đi tới một cái kết luận mà chính xác. Và chúng ta cũng xin nói rõ ở đây là chúng tôi không có ám chỉ là cái người hỏi hay là bất cứ một cái bệnh nhân nào mà có cái triệu chứng tương tự là sẽ được mắc cái bệnh gì, hay là có những cái bệnh mà chúng ta vừa bàn. Cái chuyện đó là cái chuyện phải đi bác sĩ mới khám mới biết được. Thì tóm lại, bệnh nhân cần phải đi gặp lại bác sĩ gia đình của mình. Bác sĩ sẽ hỏi chi tiết hơn về bệnh sử, về cách ăn uống, thuốc đang dùng, hoàn cảnh lúc xảy ra triệu chứng. Và có thể sẽ thử máu, theo dõi những cái cơ năng thận, cơ năng tuyến giáp, tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận là những cái tuyến mà nó nằm ở trên hai cái thận của mình, adrenal glands. Nó cũng ảnh hưởng tới cái mức muối, kali ở trong cái cơ thể chúng ta. Nếu mà bác sĩ thấy cần, nếu thấy cái mức potassium, kali đó nó vẫn thấp, vẫn còn tồn tại. Và sau đó nếu thấy cần, bác sĩ có thể là sẽ nhờ đến bác sĩ chuyên về tim mạch, chúng ta đã bàn ở trên, bác sĩ cardiologist, bác sĩ thần kinh neurologist, nếu mà cái vấn đề đây là một cái rối loạn trong cái truyền dẫn ở trong mấy cái cơ, những cái bắp thịt hay là vấn đề hệ thần kinh, và sẽ thử nghiệm một số khía cạnh về cơ năng, nhất là về nhịp tim. Theo tôi nghĩ trong cái trường hợp này, nếu mà vẫn còn vấn đề đó, phải cần đi tìm hiểu nhiều nhất là về cái vấn đề nhịp tim của bệnh nhân có bị arrhythmia hay không. Arrhythmia là những cái rối loạn về nhịp tim. Và tôi xin chúc vị thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.